Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Bản tin thời sự hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh thăm và chúc mừng năm mới Đại sứ quán Nhật Bản tại Hà Nội. Làm rõ thủ đoạn cưỡng đoạt tài sản tại huyện Việt Yên. Bắc Giang số cơ sở lưu trú du lịch tăng mạnh.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Ngày 12 tháng 12, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Văn Thái và lãnh đạo Sở Ngoại vụ đã đến thăm chúc Tết Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam nhân dịp năm mới 2020. Tiếp đoàn có Ngài Công sứ Phó Đại sứ Shinichi Asazuma. Tại đây, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Văn Thái thông tin, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang hiện có 22 dự án đầu tư của các doanh nghiệp Nhật Bản với tổng vốn đăng ký là hơn 220 triệu đô la. Hoạt động chủ yếu trên các lĩnh vực như sản xuất linh kiện điện tử, phụ tùng ô tô, xe máy, gia công sản phẩm kim loại. Đặc biệt nhờ sự giúp đỡ của chính phủ Nhật Bản, Bắc Giang đã tiếp nhận 21 dự án tiểu dự án ODA với tổng vốn tài trợ hơn 489 tỷ đồng. Tỉnh cũng đang có gần 1.000 lao động và hơn 400 sinh viên theo học và làm việc tại Nhật Bản. Hiện tỉnh Bắc Giang tích cực kết nối tiến tới thiết lập quan hệ cấp địa phương với tỉnh Gifu của Nhật Bản. Có được kết quả này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Văn Thái cảm ơn sự quan tâm của Đại sứ quán Nhật Bản dành cho tỉnh Bắc Giang, đồng thời cho biết tỉnh luôn coi trọng mối quan hệ với các đối tác Nhật Bản và mong muốn Đại sứ quán Nhật Bản và Ngài Công sứ, Phó Đại sứ quan tâm là cầu nối để tỉnh tiếp cận được với các doanh nghiệp Nhật Bản, nhất là trong lĩnh vực chế biến nông sản, đưa công nghệ tiên tiến của Nhật Bản vào khâu chế biến. Ngài Công sứ Phó Đại sứ Shinichi Asazuma bày tỏ vui mừng và tin tưởng vào mối quan hệ ngoại giao gắn bó giữa Nhật Bản, Việt Nam nói chung và tỉnh Bắc Giang nói riêng, đồng thời giới thiệu với tỉnh một số tổ chức có uy tín của Nhật Bản có trụ sở tại Hà Nội để nhận được sự tư vấn về hợp tác, cơ hội đầu tư với các doanh nghiệp Nhật Bản. Việc tỉnh Bắc Giang đang tích cực kết nối tiến tới thiết lập quan hệ cấp địa phương với tỉnh Gifu, Ngài Công sứ gợi ý để tạo dấu ấn thì việc hợp tác địa phương nên hướng tới phát triển một ngành công nghệ cụ thể.
Sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Ánh Dương chủ trì buổi làm việc với các thành viên trong Ban chỉ đạo và Tổ thư ký để bàn về công tác chuẩn bị tổng kết phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình năm 2019. Tại buổi làm việc, Ban chỉ đạo tỉnh đã cho ý kiến về kết quả công tác kiểm tra chấm điểm Ban chỉ đạo các huyện, thành phố. Theo đó, có 6 trên 10 Ban chỉ đạo huyện, thành phố xếp loại xuất sắc, 4 trên 10 thành phố xếp loại tốt. Đồng thời cho ý kiến về công tác rà soát khen thưởng cho các danh hiệu, gia đình văn hóa, thôn bản, tổ dân phố văn hóa, cơ quan, đơn vị văn hóa. Qua đó có 44 trên 46 thôn bản, tổ dân phố văn hóa đề xuất đủ điều kiện được đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khen thưởng. Đồng thời thống nhất phương án thực hiện tổ chức hội nghị tổng kết phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình năm 2019, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 23 tháng 12 năm 2019. Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Ánh Dương cho rằng công tác tổng kết thi đua khen thưởng đối với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình là việc làm quan trọng nhằm thúc đẩy phong trào phát triển rộng khắp, là nguồn cổ vũ, động viên để nhân rộng thêm các gia đình, khu dân cư, tổ dân phố, các thôn bản, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, giúp các thành viên ban chỉ đạo rút ra những bất cập để xây dựng bộ tiêu chí văn hóa mới cho phù hợp, đảm bảo được tính công bằng, minh bạch, cải tiến, đổi mới hình thức, nội dung trong công tác thi đua khen thưởng.
Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa tổ chức đoàn công tác kiểm tra toàn diện về thực hiện công tác mặt trận theo chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trên địa bàn huyện Lạng Giang. Năm 2019, Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc huyện Lạng Giang đã ban hành 157 văn bản các loại để chỉ đạo mặt trận Tổ quốc cơ sở, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng, tổ chức, thành viên, tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân, thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đặc biệt là đã triển khai nhiều cuộc vận động đạt kết quả cao. Trong đó đáng chú ý là cuộc vận động toàn dân chung tay xây dựng nông thôn mới đã góp phần quan trọng cùng các ban ngành trong toàn huyện, hoàn thành xuất sắc chương trình xây dựng huyện nông thôn mới. Tại buổi làm việc, đoàn công tác cho rằng để chương trình đạt kết quả cao hơn nữa, nhất là vận động được sự tham gia hưởng ứng tích cực của người dân vào các phong trào do Mặt trận Tổ quốc phát động, cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn trong công tác tuyên truyền, trong đó cần có kế hoạch tuyên truyền cụ thể đối với những vấn đề nóng, kết quả đạt chưa cao như tình hình sử dụng pháo nổ, một số dự án triển khai còn chậm do nhân dân không đồng thuận trong giải phóng mặt bằng. Đây cũng chính là những vấn đề mà Mặt trận Tổ quốc huyện Lạng Giang cần có giải pháp để khắc phục trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, phát triển sản phẩm OCOP đặc trưng theo hướng hàng hóa, trong đó chú trọng xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm công nghiệp nông thôn là cách làm mà huyện Sơn Động đang tập trung hướng tới. Đó cũng là mục tiêu của huyện xây dựng mỗi xã một sản phẩm OCOP đặc trưng nhằm nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường, Mời quý vị và các bạn cùng đến với bài viết sau của phóng viên chương trình.
Mật ong Tây Yên Tử của Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Thảo Mộc Linh, huyện Sơn Động là một trong những sản phẩm được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2019. Để nâng tầm thương hiệu cũng như sức cạnh tranh cho sản phẩm, Hợp tác xã đã chú trọng đầu tư công nghệ, nâng cao chất lượng mẫu mã, nhãn mác, bao bì đẹp mắt, hướng đến sản phẩm cao cấp để cạnh tranh trên thị trường trong nước và hướng đến xuất khẩu. Chị Hà Thị Tân, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Thảo Mộc Linh, huyện Sơn Động cho biết.
Trước khi chúng tôi mua mật ong về, chúng tôi cũng phải ký hợp đồng với các bà con nhân dân, để chọn những mật ong ngon. Đấy, đảm bảo chất lượng, rồi chúng tôi đem về là qua xử lý, qua máy móc để xử lý qua những cái tạp chất. Đấy, rồi chúng tôi mới đưa ra đóng chai, rồi chúng tôi mới đưa ra thị trường nhằm đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng.
Năm 2019, huyện Sơn Động xây dựng 5 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, trong đó sản phẩm có thế mạnh là rượu men lá, nấm lim xanh, mật ong Tây Yên Tử, mật ong rừng Sơn Động được Hội đồng OCOP cấp huyện đánh giá xếp hạng đạt chuẩn 3 sao và 4 sao. Đây cũng là những sản phẩm đặc trưng được huyện chọn tham gia chương trình OCOP cấp tỉnh. Trao đổi thêm, ông Nguyễn Đức Minh, Giám đốc Hợp tác xã Ong Mật Hữu Cơ Sơn Động cho biết.
Hợp tác xã chúng tôi rất chú trọng trước hết là về chất lượng của sản phẩm, để đảm bảo về an toàn thực phẩm. Đó là một cái yếu tố mà chúng tôi quan tâm nhất. Và đồng thời với việc đó là cái quan tâm đến các mẫu mã của sản phẩm.
Còn đây là lời của ông Ngọc Xuân Trường, Phó trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Sơn Động.
Trong năm 2019 thì chúng tôi quan tâm chú trọng xây dựng 5 sản phẩm OCOP. Trong đấy thì định hướng cho các doanh nghiệp là quan tâm đến bao bì nhãn mác sản phẩm, chất lượng sản phẩm, truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Chúng tôi cũng đã liên kết với một số các công ty doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh thì cũng định hướng trong thời gian sắp tới là sẽ đưa các sản phẩm tiêu biểu của huyện Sơn Động sẽ tiếp cận với các chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch, các trạm dừng nghỉ, làm các sản phẩm đặc trưng phục vụ cho du lịch tâm linh sinh thái.
Xây dựng chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP là cơ hội cho các tổ chức kinh tế, hợp tác xã của huyện Sơn Động tạo ra các sản phẩm chất lượng cũng như làm thay đổi tư duy sản xuất từ manh mún nhỏ lẻ sang tập trung quy mô lớn, được nâng hạng, gắn sao, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và khẳng định thương hiệu trên thị trường.
Công an huyện Yên Dũng vừa tổ chức công bố các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc điều động cán bộ chiến sĩ công an chính quy đảm nhiệm chức danh trưởng phó công an xã trên địa bàn huyện. Theo đó, 18 cán bộ chiến sĩ công an chính quy đang công tác tại các đội nghiệp vụ công an huyện được điều động đảm nhiệm các chức danh trưởng phó công an xã tại 6 xã gồm Tiền Phong, Nội Hoàng, Yên Lư, Đức Giang, Đồng Việt, Đồng Phúc. Việc tăng cường công an chính quy về đảm nhiệm chức danh công an xã nhằm củng cố phát huy hơn nữa vai trò sức mạnh của cán bộ cơ sở trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở.
Thưa quý vị và các bạn, bằng thủ đoạn dọa nạt và bắt ép người dân phải nộp tiền bảo kê và thuê kiosk kinh doanh mới được buôn bán. Một nhóm gồm 3 đối tượng tại huyện Việt Yên đã cưỡng đoạt của các hộ kinh doanh ven quốc lộ 37, đoạn chạy qua huyện Việt Yên, số tiền gần 30 triệu đồng. Phản ánh của nhóm phóng viên An ninh TV tại Bắc Giang. Tháng 11 năm 2019, Công an huyện Việt Yên liên tiếp nhận được đơn trình báo của 20 hộ kinh doanh tại đường nhánh từ quốc lộ 37 vào các thôn My Điền và Hoàng Mai thuộc xã Hoàng Ninh về việc bị một nhóm đối tượng đến đe dọa, yêu cầu nộp tiền bảo kê với mức từ 1 đến 3,5 triệu đồng một hộ. Nếu không, sẽ không được bán hàng tại khu vực này. Chị Nguyễn Thị Hồng, người bán hàng, bức xúc nói.
Bảo là bọn em đóng tháng 3 triệu thì bọn em bảo là tháng 3 triệu thì bọn em muốn bán ở đây nó vắng không được mấy, xong nó giảm xuống 1,5 triệu là nó bảo là nếu mà bọn chị mà không đóng thì bọn chị không được bán ở đây á. Thấy mấy quán trên kia không đóng tiền thì nó phá đồ ấy á, nên là bọn em cũng đóng.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Việt Yên đã nhanh chóng xác định nhóm đối tượng gây ra vụ việc trên, gồm Nguyễn Tiến Dũng sinh năm 1988, trú tại thôn 8, xã Lưỡng Vượng, thành phố Tuyên Quang. Nguyễn Văn Kiên sinh năm 1995, trú tại huyện Lục Nam và Giáp Văn Thạch sinh năm 1994, trú tại huyện Việt Yên. Trong đó, Nguyễn Tiến Dũng là đối tượng cầm đầu. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai, tháng 10 năm 2019, nắm được thông tin Ủy ban Nhân dân xã Hoàng Ninh thành lập tổ công tác tiến hành lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông tại các tuyến đường ven khu công nghiệp nên đã nảy sinh ý định cưỡng đoạt tài sản. Sau đó, các đối tượng giả danh thành viên tổ công tác đến gặp các hộ kinh doanh trong khu vực, yêu cầu nộp tiền phí sử dụng lòng đường, vỉa hè để bán hàng với mức giá từ 3,5 triệu đồng trở xuống. Nếu hộ kinh doanh nào không đóng, sẽ cho người đến để đập phá quán và đánh chủ quán. Đối tượng Nguyễn Tiến Dũng khai nhận.
Từ đầu tháng 10 đến giữa tháng 10 là bắt đầu em xuống đây chơi thì là quen các anh bảo em đi thu tiền. Là có quán thì là em thu 500 đến 1 triệu, quán nước, lại quán ốc là 3 triệu. Còn quán hoa quả khác thì em thu mấy trăm đến 1 triệu.
Không dừng lại ở việc thu phí bảo kê, nhóm của Dũng còn thuê thợ hàn sắt để dựng nên các kiosk rồi phát tờ rơi thông báo cho các hộ dân đang bán hàng tại khu vực này, chủ trương giải tỏa mặt bằng để làm kiosk cho thuê. Sau đó chúng đi thu mỗi hộ dân số tiền 10 triệu đồng một kiosk. Cho đến nay, đã có hàng chục kiosk có người thuê và ngoài hiện trường vẫn còn vài chục gian hàng đang được chúng dựng giang dở để chuẩn bị cho thuê. Trung tá Chu Bá Huy, đội trưởng đội cảnh sát hình sự công an huyện Việt Yên cho biết.
Khi triển khai lực lượng thì chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Thứ nhất là cái nhóm đối tượng này là không phải là người địa phương, đối tượng lưu động đến địa bàn. Cái thứ hai là khi mà chúng tôi tiếp cận với quần chúng nhân dân ấy, thì là quần chúng nhân dân là sợ sự trả thù của các đối tượng, do vậy là không hợp tác với cơ quan điều tra. Sau một thời gian dài thu thập tài liệu, chúng tôi cũng đã xác định được cái nhóm đối tượng này là các đối tượng ở các địa bàn. Thứ nhất ở Tuyên Quang xuống, Lục Nam, Lạng Sơn, các đồng chí tụ tập đến địa bàn khu nghiệp thuê trọ và tổ chức hoạt động.
Vì sợ bị liên lụy và bị gây khó dễ khi buôn bán, nên hầu hết các hộ kinh doanh quanh khu vực đều nhanh chóng nộp tiền theo yêu cầu của nhóm đối tượng hoặc chuyển vào buôn bán tại những gian hàng mà chúng lập nên. Tính cho đến trước khi bị bắt, Dũng khai nhận đã cưỡng đoạt của các hộ kinh doanh số tiền gần 30 triệu đồng. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Việt Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng trên và tiếp tục mở rộng vụ án để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Nhờ tích cực thực hiện các chính sách thu hút đầu tư, huy động nguồn xã hội hóa cho phát triển du lịch, trong thời gian qua, hệ thống cơ sở lưu trú dịch vụ du lịch tại Bắc Giang tăng mạnh. Theo thống kê năm 2019, toàn tỉnh đã có 420 cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch, trong đó có 17 khách sạn 1 sao, 5 khách sạn 2 sao, 1 khách sạn 3 sao, 2 khách sạn tiêu chuẩn 4 sao, 395 cơ sở kinh doanh nhà nghỉ du lịch, tăng 30 cơ sở lưu trú so với năm 2018. Hiện nay, ngành văn hóa, thể thao và du lịch đang tiếp tục thực hiện nhiều biện pháp tăng cường quản lý việc thực hiện các quy định về kinh doanh du lịch, chú trọng các hoạt động cấp phép kinh doanh lưu trú, lữ hành, cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch. Hiện toàn tỉnh có 13 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành du lịch theo quy định, trong đó 6 doanh nghiệp được cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế, 6 doanh nghiệp được cấp giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa, 1 chi nhánh lữ hành quốc tế.
Tối 11 tháng 12, lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh đã đến sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội đón và chúc mừng vận động viên Điền Kinh Nguyễn Thị Oanh trở về từ Philippines sau khi tham dự SEA Games 30. Tại đấu trường thể thao khu vực Đông Nam Á, nữ vận động viên Điền Kinh quê ở huyện Lạng Giang đã giành 3 huy chương vàng ở các cự ly 1.500m, 5.000m và 3.000m vượt chướng ngại vật. Đặc biệt ở nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật, Oanh đã tạo nên bất ngờ khi cán đích đầu tiên với thời gian 10 phút 00 giây 02. Với thành tích này, Oanh phá kỷ lục SEA Games, mang đến niềm tự hào cho thể thao Việt Nam nói chung và thể thao Bắc Giang nói riêng. Được biết, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh và Bộ môn Điền Kinh tiếp tục đầu tư cho Oanh, tạo điều kiện để cô có thể lực, tinh thần và chất lượng chuyên môn tốt nhất tham dự các giải đấu trong năm 2020. Ủy ban Nhân dân tỉnh dự kiến tổ chức gặp mặt động viên và khen thưởng vận động viên Nguyễn Thị Oanh vào ngày 13 tháng 12.
Và bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin về dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh. Khu vực phía đông ít đến quang mây, không mưa, ngày trời nắng hanh. Sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi, gió nhẹ. Trời rét hại về đêm và sáng, nhiệt độ từ 12 đến 27 độ. Khu vực phía tây ít đến quang mây, không mưa, ngày trời nắng hanh, gió nhẹ. Trời rét đậm về đêm và sáng, nhiệt độ từ 14 đến 25 độ. Thành phố Bắc Giang và các vùng lân cận ít đến quang mây, không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ. Trời rét đậm về đêm và sáng, nhiệt độ từ 14 đến 25 độ. Bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang xin được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Đức Đạt, biên tập Thế Phương, kỹ thuật viên Phương Huệ, qua sự thể hiện của Hoàng Dương và Ánh Nguyệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.